Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2022, thứ tư trong tuần 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một chuyện phim được chiếu trên truyền hình, kể chuyện một gia đình nghèo, nhưng cuộc sống hạnh phúc. Về sau khi họ giàu lên thì không còn hạnh phúc nữa. Có lẽ dụng ý của đài truyền hình khi chiếu tập phim này là để đưa ra một lời cảnh giác cho mọi người trong thời kỳ đất nước đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường. Nghèo chưa hẳn là khổ, và giàu chưa hẳn là sướng. Sướng hay khổ là do lòng người, hay nói cho đúng hơn, do những giá trị mình theo đuổi. Nhưng gia đình ấy, khi còn nghèo thì mọi người biết lo lắng và hy sinh cho nhau. Đến khi giàu thì mạnh ai lấy lo, hưởng thụ một mình một cách ích kỷ. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta nghe bốn mối phúc của Chúa, mà một trong những mối phúc đó là phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Theo lẽ thường, chẳng ai không thích mình là kẻ giàu sang trong xã hội, vì giàu sang thường đi với địa vị và được người ta kính trọng. Còn người nghèo thường bị thua thiệt, phải chịu nhiều khổ cực, vất vả. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại chúc phúc cho người nghèo? Vậy phải hiểu thế nào là người nghèo? Thánh Luca không cho biết định nghĩa về người nghèo, mà chỉ cho thấy cách hành động của người nghèo để được vào nước Thiên Chúa. Cụ thể, tác giả tin mừng trình bày, Đức Giêsu là người nghèo, vì người đã trở nên không vì Chúa Cha, đến nỗi con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ dựa đầu. Bà quá bỏ 2 xu vào thùng dâng cúng cho đền thờ. Bà được gọi là nghèo, vì bà đã bỏ tất cả những gì mình có vào hòm dâng cúng cho Thiên Chúa. Trong khi người thanh niên được Đức Giêsu mời gọi bán của cải mà cho người nghèo, được gọi là giàu có, và có nhiều của cải, là vì người ấy từ chối từ bỏ và trở nên không để có thể đi theo người. Chúng ta biết Đức Giê-xu không chủ trương đói khát và cùng khốn. Và lời chúc phúc của Chúa, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, không có nghĩa là người khuyến khích mọi người tìm sự thiếu thốn vật chất, nhưng là có một giá trị nội tâm, nó giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc với của cải trần thế và mở rộng lòng mình trước sự giàu có tinh thần. Lúc sinh thời, nhất là trong thời gian loan báo tin mừng, từ lối sống đến hành động, Đức Giê-xu luôn quan tâm đến kiếp sống con người, nhất là những người khốn khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Nên Đức Giê-xu không ngần ngại để sống với những người nghèo khổ, cảm thông cho những con người tội lỗi và ăn uống với họ, đồng thời luôn coi họ là những người bạn, sẵn sàng đứng về phía họ để bênh đỡ, chở che. Trình thuật tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Đức Giê-xu và quy chiếu cuộc đời của chúng ta với người để vui mừng khi được sống tinh thần nghèo khó như người. Một cách cụ thể, đó là sống hết mình và hiến thân trọn vẹn cho tha nhân, nhất là những người bần cùng trong xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, quyết định quyết liệt của Đức Thánh Cha về hội hiệp sĩ Manta. Đức Thánh Cha Francisco cách chức ban lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta, bổ nhiệm ban lãnh đạo lâm thời, đồng thời công bố hiến pháp mới cho hội này và triệu tập một tổng hội đặc biệt vào ngày 25 tháng Giêng năm tới với các quy luật mới do ngài ban hành. Đức Thánh Cha đi tới những quyết định nghiêm khắc này vào ngày 3 tháng 9 vừa qua sau 2 năm tìm cách cải tổ hội hiệp sĩ Manta, nhưng gặp phải sự kháng cự của ban lãnh đạo. Họ cùng với những người cùng xu hướng phản đối mạnh mẽ Đức Hồng Y Silvano Tomasi, đặc ủy của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ hội này. Hội hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc vào Đức Giáo Hoàng. Trong những năm gần đây, có sự khủng hoảng và xung đột trong giới lãnh đạo của hội hiệp sĩ Manta, nên Đức Thánh Cha đã quyết định cải tổ hội, cụ thể là thay đổi hiến pháp và bộ luật của hội. Đức Hồng Y Silvano Tomasi, 79 tuổi, thuộc dòng Scalabrini và nguyên là một sứ thần tòa thánh. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha khẳng định, sau khi lắng nghe và đối thoại với nhiều đại diện của hội hiệp sĩ này, nay đã đến lúc kết thúc tiến trình đổi mới đã được khởi sự trong niềm trung thành với đoàn sủng nguyên thủy. Để bảo vệ sự hiệp nhất và mưu ích hơn cho hội hiệp sĩ Manta, tôi công bố hiến pháp mới của hội kèm theo quy luật của hội và truyền rằng các văn kiện này có hiệu lực ngay. Đức Thánh Cha quyết định bãi chức 4 vị lãnh đạo và giải tán hội đồng lãnh đạo tối cao hiện nay và thành lập hội đồng tối cao lâm thời, đứng đầu là thầy Emmanuel Russo và có 12 thành viên khác. Đức Thánh Cha cũng cho biết tổng hội đã được Đức Hồng Y đặc ủy của ngài chuẩn bị với sự giúp đỡ của hội đồng lãnh đạo lâm thời mới bổ nhiệm. Thầy John Dunlap, phó thủ lãnh của hội hiệp sĩ Manta, đã ra thông cáo nói rằng hội hiệp sĩ đón nhận với sự ủng hộ các hành động hiền phụ của Đức Thánh Cha. Những hành động này chứng tỏ lòng quý mến sâu đậm của Đức Giáo Hoàng đối với hội hiệp sĩ chúng ta. Quyết định của Đức Giáo Hoàng ban quyền cho một hội đồng lãnh đạo lâm thời là bước đầu của một dự án rõ ràng để việc cai quản hội được hiệu năng và mau lẹ hơn. Giờ đây, chúng ta chờ đợi lịch trình tổng hội đặc biệt giúp đi xa hơn hội đồng lãnh đạo lâm thời để tiến tới hội đồng lãnh đạo bình thường phù hợp với hiến pháp mới. Thầy John Dunlap cũng nhận xét rằng thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng được nới rộng tới toàn thể hội chứ không phải chỉ trên những thành phần tu sĩ mà thôi. Ký giả Andrea Gattia Duxi của hãng tin Assistampa ở Ý ghi nhận rằng văn bản và quy luật mới của hội chưa được phổ biến, và sau khi gợi lại những căng thẳng trong nội bộ của hội hiệp sĩ Manta trong những năm vừa qua, ông bày tỏ e ngại rằng quyết định của Đức Thánh Cha có thể góp phần nuôi dưỡng sự rạn nứt trong nội bộ của hội hiệp sĩ Manta, và người ta sợ rằng có nguy cơ một số chi hội có thể quyết định rời bỏ hội này. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói, bác sĩ cấm ngài đi Kiev hoặc Moscow. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, hiện thời bác sĩ cấm ngài đi Kiev hoặc Moscow, nhưng ngài cam kết làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và giữ liên lạc với cả Tổng thống Zelensky lẫn ông Putin. Chọn cuộc phỏng vấn được phát tối thứ Hai, mùng 5 tháng 9, nhưng một vài đoạn được phổ biến trước cho giới báo chí. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm đã được nói tới và tôi cũng mong muốn, nhưng tôi không biết được khi nào. Tôi sẽ nói chuyện với hai vị Tổng thống. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Chúng ta hãy chờ đợi xem. Đức Giáo Hoàng nhìn nhận con đường đối thoại thật là khó khăn về cuộc chiến tranh hiện nay, nhưng Ngài cho biết, chắc sẽ không thực hiện cuộc viếng thăm nào khác cho đến chuyến viếng thăm Kazakhstan dự kiến từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha nói, bây giờ tôi không thể đi vì sau chuyến viếng thăm Canada, việc phục hồi đầu gối của tôi bị ảnh hưởng một chút và bác sĩ cấm tôi khi nói rằng Đức Thánh Cha không thể đi Kazakhstan.
nhưng tôi đang giữ liên lạc bằng điện thoại và tôi đang làm những gì tôi có thể. Tôi xin mỗi người hãy làm những gì họ có thể. Tôi đồng hành với sự đau đớn của tôi cùng với tinh nguyện của tôi trong mọi sự. Tình trạng thật là bi thảm. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nhiều đại diện của Vatican cũng đã đến Kiev từ đầu chiến tranh đến giờ. Sự hiện diện của tôi thật là mạnh. Tin Vatican, Hội nghị quốc tế kỳ 3 các giáo lý viên. Hội nghị quốc tế kỳ 3 các giáo lý viên sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 8 đến 10 tháng 9 tới đây về chủ đề Giáo lý viên chứng nhân về đời sống mới trong Chúa Kitô. Hội nghị do Bộ truyền giảng tin mừng của Tòa Thánh tổ chức và sẽ kết thúc với buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Hội nghị bắt đầu lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 9 với bài thuyết trình khai mạc của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Ngài cũng là vị đặc trách chuẩn bị năm Thánh 2025 ở Roma. Hội đồng do Đức Tổng Giám mục Fisichella phụ trách đã được sáp nhập vào Bộ truyền giảng tin mừng theo tông hiến mới, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Bộ này do chính Đức Thánh Cha làm tổng trưởng và có hai phân bộ, một phụ trách các sứ truyền giáo và một lo về việc loan báo tin mừng tại các nước Kitô lâu đời. Cho đến nay, chưa thấy Đức Thánh Cha bổ nhiệm các chức sắc cho bộ này. Trong chương trình đại hội về giáo lý viên sắp tới, trong 3 ngày họp, ngoài các bài thuyết trình, còn có các cuộc thảo luận nhóm theo các ngôn ngữ về những khía cạnh khác nhau của việc huấn giáo. Trong bối cảnh thừa các vụ giáo lý viên mới được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập chính thức vào năm 2019, hội nghị này sẽ giúp đào sâu hơn thừa các vụ này trong giáo hội ngày nay. Hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha cho biết, phân bộ huấn giáo thuộc Hội đồng Giáo mục Bồ sẽ gửi một phái đoàn đến tham dự đại hội giáo lý viên ở Roma. Hội nghị này tiếp nối hai hội nghị trước đây tại Vatican vào năm 2013 và 2018 về phần thứ nhất và phần thứ hai trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Tin Roma tiến tới việc gia hạn hiệp định Tòa Thánh và Trung Quốc. Tòa Thánh đang tiến tới việc gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tin tức TG2 của Đài Rai 2 Ý, truyền đi hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin xác nhận một phái đoàn Tòa Thánh mới từ Trung Quốc trở về Roma sau những ngày thương thảo với phía Trung Quốc về hiệp định tạm thời đã ký kết vào năm 2018. Về hiệp định, Đức Hồng Y nói rằng, khi có vấn đề với ai thì luôn cần nhìn nhận sự ngay tỉnh của họ, nếu không thì việc thương thuyết không có ý nghĩa. Theo chiều hướng đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh xác tín rằng, hiệp định tạm thời Tòa Thánh đã ký với Trung Quốc sẽ được gia hạn để tất cả các giám mục tại nước này được hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, hoàn toàn là Trung Quốc và hoàn toàn là Công giáo. Con đường đã có rất nhiều khó khăn và vẫn còn rất nhiều điều phải giải quyết trong sự kiên nhẫn từng bước một. Và sẽ thấy nảy mầm những hạt giống đã gieo càng trong thời kỳ gặp nghịch cảnh. Về tương quan giữa Tòa Thánh với giáo hội chính thống Nga, Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận có những hậu quả của chiến tranh Ukraine đối với tương quan đó, cũng như tương quan giữa Tòa Thánh và Nga. Đức Hồng Y cho biết, không có lý do nào được Tòa Thượng Phụ đưa ra về sự vắng mặt của Đức Thượng Phụ Kirin tại hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Kazakhstan từ ngày 14 đến 15 tháng 9 tới đây. Nhưng Đức Hồng Y nhìn nhận rằng, cuộc gặp gỡ giữa Thánh Cha và Đức Thượng Phụ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới hiệu nghiệm. Dầu sao, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, mặc cho các giáo hội chính thống thường có truyền thống đồng hóa với chính quyền tại quốc gia mà giáo hội đó hiện diện. Đức Hồng Y nói, chúng tôi tôn trọng thực tại này khi được sống một cách ôn hòa. Điều này không vô hiệu hóa cuộc đối thoại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh xác nhận, không có thay đổi nào trong tương quan giữa Tòa Thánh và Ukraine. Đức Giáo Hoàng đã quyết định đến thăm nước này khi có những điều kiện như Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố và khi cuộc viếng thăm là hữu ích cho hòa bình, chứ không phải là một cơ hội chuộc hình. Dầu sao, Tòa Thánh tiếp tục cởi mở với tất cả mọi người về phương diện ngoại giao, cởi mở đối với kẻ gây hấn, cũng như người bị gây hấn với ước muốn đi tới một cuộc đình chiến và hòa bình lâu dài. Đức Hồng Y Parolin trưng dẫn gương của Đức Gioan Paolo thứ nhất và tái đề nghị giấc mơ một nền hòa bình, công chính và hoàn toàn, nghĩa là làm cho mọi người hài lòng và để ý tới mọi khía cạnh, hầu ngăn chặn những xung khắc trong tương lai. Ngoài ra, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về cuộc chiến tranh tự vệ theo như sách giáo lý Công giáo dạy. Giáo hội lên án cuộc chạy đua võ trang, đồng thời công nhận quyền tự vệ của các dân tộc khi bị tấn công. Hai điều không mâu thuẫn nhau, nhưng việc chống trả kẻ gây hấn phải theo những điều kiện rõ ràng. Vì thế, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu lớn trước cuộc chạy đua võ trang hiện nay. Nguyên trong năm ngoái, chi phí cho vũ khí lên tới 2.000 tỷ đô la, một sự điên rồ, vì nó có nguy cơ dẫn tới một sự leo thang, mọi người chống mọi người và tước mất tài nguyên cần thiết để đáp ứng các nhu cầu khác của thế giới. Tin Syria. Đức Hồng Y Zenari thất vọng cho biết niềm hy vọng tại Syria đã chết. Đức Hồng Y Mario Zenari, xuất thần tòa thánh tại Syria, tái tố giác thảm trạng nhân đạo dân chúng nước này đang phải chịu. Tại đây, họ không có bánh, nước, điện, nhà cửa và giới trẻ. Đất nước tiếp tục ở trong tình trạng khủng hoảng, mặc dù chiến tranh không còn nữa. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 9 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Zenari mô tả tình trạng tuyệt vọng trên đây tại Syria. Trong cuộc họp báo, cha Fadi Aza, dòng Francisco từ Latakia, cho biết hai ngày trước đó đã có một cuộc tấn công bằng bom tại phi trường và xa lộ do không quân Israel bắn rocket vào sân bay Aleppo và những kho hàng gần đó, vì cho rằng có các tên lửa của Iran tích trữ gần đó. Hàng ngày có những người dân Syria rời bỏ đất nước. Tổ chức OCHA của Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang làm tổn thương 14.600.000 người, tăng 1,2 triệu so với năm ngoái. Chiến tranh có những hậu quả lâu dài của nó, như sự tàn phá rộng lớn các cơ cấu hạ tầng dân sự và nền kinh tế suy sụp tại Syria, càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Khoảng 80% dân Syria hiện sống dưới mức nghèo đói. Gần 11 triệu rưỡi người dân, trong đó 40% là các trẻ em không được chăm sóc thích hợp về sức khỏe. Đức Hồng Y Zenari cũng như cha Aza đang tham dự vào dự án tên là Những Nhà Thương Mở Rộng từ 5 năm nay. Những người dân Syria không thể lo liệu việc chữa trị bệnh tật có thể được chăm sóc miễn phí tại 3 nhà thương, trong đó có 2 nhà thương ở thủ đô Damascus và 1 tại Aleppo. Tại đó, bệnh nhân có thể nhận được những lời tư vấn, khám bệnh và nhận được thuốc men tại 4 địa điểm ở Syria. Theo Hiệp hội Công giáo AVSI ở Roma, đã có hơn 80.000 cuộc chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân ở Syria trong vòng 5 năm qua. Tổ chức này cổ võ và thực thi sáng kiến cùng với Bộ Phát triển của Tòa Thánh. Với ngân sách 17 triệu euro, hội cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 140.000 người ở Syria cho đến năm 2024 tới đây. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Zenari giải thích rằng mỗi bệnh nhân đều được chăm sóc chữa trị không phân biệt tôn giáo. Tuy các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số 2% dân cư ở Syria, họ rất tích cực và cởi mở. Dân chúng đến với họ dù không có ý niệm gì về Kitô giáo. Đức Hồng Y Zenari nói, chúng tôi chăm sóc các cơ thể và nuôi dưỡng cộng đoàn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về bài giảng bằng các dụ ngôn, chúng ta không thể bỏ qua dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, và đó cũng là đề tài của buổi học hỏi cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Dụ ngôn rất quen thuộc người gieo giống. Bây giờ các anh chị lấy Matthew chương 13 bắt đầu từ câu 3b. Câu 3a là người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Sau đó câu 3b mời các anh chị. Người nói,
người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vẻ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi đất khỏe láng, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được rất trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.
Ai có tai thì nghe. Cái câu này có vẻ thừa hả? Tai để mà nghe chứ còn gì nữa. Nhưng mà có chắc là thừa không? Rất nhiều khi chúng ta có tai mà không nghe, hoặc là mình chỉ nghe những cái gì mà mình thích, chứ không phải là có tai thì đã nghe đâu. Nghe tầm bậy không à. Còn cái điều Chúa nói thì mình không nghe. Thế nên câu đó không thừa đâu, mà là một lời mời gọi quan trọng. Thế bây giờ, cái đoạn văn mà các anh chị vừa đọc là một dụ ngôn. Vậy các anh chị nói cho tôi biết xem cái nghĩa chính của dụ ngôn đó là chỗ nào? Nếu mà bảo rằng dụ ngôn đó là nhắm vào một điểm duy nhất, thì cái điểm mà dụ ngôn này nhắm vào là cái gì? Chắc các anh chị sẽ nói với tôi bảo là bụi gai nó là người này, còn vệ đường nó là người kia. Nhưng mà đấy là mình giải thích theo kiểu tỉ ngôn rồi. Lát nữa rồi mình sẽ thấy. Còn bây giờ nếu mà nói dụ ngôn chỉ nhắm vào có một điểm nhọn, điểm mạnh, thì điểm đó là cái gì? Trong thực tế đây là điều chúng ta ít nghe. Cái điểm nhọn của dụ ngôn này nằm ở chỗ dụ ngôn diễn tả niềm lạc quan của người đi gieo giống. Sự lạc quan. Cho dù có hạt rơi trên vệ đường, cho dù có hạt rơi vào bụi gai, cho dù có hạt rơi vào cái chỗ đất không có tốt, nhưng mà cuối cùng thì sao? Vẫn có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt 60, hạt 30. Tôi mới nói với các anh chị là khi đọc dụ ngôn đó, ở chương 13 này, mình phải chiêm ngắm Chúa Giêsu là hiện thân của nước trời. Bây giờ anh chị em chiêm ngắm Chúa Giêsu có thấy cái niềm lạc quan của người đi gieo giống không? 3 năm trời đi giảng đạo, làm bao nhiêu phép lạ, mà cuối cùng chết. Chúng nó đóng đinh lên trên thập giá. Từ đỉnh thập giá nhìn xuống, Chúa chỉ thấy toàn những cái miệng nó đang ngoác ra nó chửi bới mình, toàn những cánh tay giơ lên nó đòi đóng đinh. toàn là những hạt rơi vào bụi gai với lại vệ đường cả đấy chứ. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu người gieo giống, chúng ta khám phá ra sự lạc quan của người gieo giống, của Thiên Chúa. Bởi vì đấy, nếu chỉ nhìn ở đồi Can Vê thì thấy vậy đấy, nhưng mà nhìn vào lịch sử của giáo hội cho đến ngày hôm nay, ta sẽ thấy khác lắm, phải không? Sẽ thấy khác lắm. Hạt giống tin mừng mà Chúa Giêsu gieo vãi đã trổ sinh hoa trái thật phong phú trong hàng triệu tâm hồn. Và qua những con người đó làm cho thế giới này được biến đổi, nó trở thành nhân bản hơn, có tình yêu thương hơn, nhân đạo hơn. Và nếu mà mình xa nhìn xa hơn một bước nữa đó, cái hạt giống ở đây là Chúa Giêsu và người gieo là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã gieo cái hạt giống Giêsu Kitô vào trong thế giới này. Và xem ra như là thất bại, bởi vì hạt giống Giêsu ấy toàn rơi trên vệ đường với lại đá sỏi với lại bụi gai. Thế nhưng mà rõ ràng cái hạt giống Giêsu ấy đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Cái niềm lạc quan của người đi gieo giống. Và từ đó cái bài học được rút ra cho chúng ta ngày hôm nay, các anh chị cũng như tôi, mỗi người trong trách nhiệm của mình, ta cứ vui vẻ mà gieo thưa các anh chị. Cho dù xem ra gặp nhiều chống đối, nhiều thất bại, nhiều khó khăn, mình cứ lạc quan mà gieo, gieo lời Chúa, gieo tin mừng. Lúc nào mọc lên chuyện đó Chúa làm. Bổn phận của chúng ta là cứ lạc quan mà gieo. Đó là cái ý nghĩa chính yếu của dụ ngôn mà tôi nghĩ có khi các anh chị ít nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhất lên bậc chân phước, bước chính thức cuối cùng trước khi có thể được phong thánh. Chắc hẳn đây là dịp để chúng ta biết thêm vài nét nổi bật về con người và cuộc đời của tân chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Thứ nhất, Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng tươi cười, với nét mặt tươi tắn và nụ cười hiền hòa đã thu hút lời khen ngợi về khả năng gần gũi, thân thiện và làm nên biệt danh của Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng tươi cười. Nếu hơn 8 năm với chức thượng phụ Venice, ngài để lại ký ức về một thời gian phục vụ giáo hội quảng đại và trung thành, nhưng cũng đầy khó khăn và đau khổ, thì hơn một tháng của triều đại giáo hoàng, mặc dù kết thúc đột ngột và bất ngờ, nhưng đã để lại một ký ức không thể xóa nhòa về sự thanh thản và nhẹ nhàng, mà theo một kiểu nói, đó là không gian của nụ cười. Thật thế, ngài luôn quan tâm đến người nghèo, người bệnh tật, ngài đơn giản và hòa nhã trong cách cư xử. Khẩu hiệu giám mục mà ngài chọn là một từ duy nhất, humilitas, nghĩa là khiêm nhường, theo gương của Thánh Charles Borromeo. Ngài được hỗ trợ bởi một trí nhớ đặc biệt và vốn là người mê đọc sách, ngài có thể trình bày giáo lý theo cách dễ tiếp cận và dễ nhớ. Chẳng hạn, như khi nói chuyện với trẻ em nước Ý trước ngày tựu trường, trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 17 tháng 9 năm 1978, Ngài đã lấy ví dụ về nhân vật trong truyện dân gian Pinocchio. Ngài nói, các con không phải là cậu bé một ngày nọ trốn học để đi xem rối, nhưng là cậu bé khác, là cậu bé Pinocchio, người thích đến trường, thích đến nỗi trong suốt cả năm học, mỗi ngày trong lớp, cậu ấy là người đầu tiên vào học và cũng là người ra về cuối cùng. Thứ hai, Đức Gioan Phaolô đệ nhất là người luôn cố gắng để trở thành một vị mục tử nhiệt thành. Ngay từ khi làm giám mục, Ngài hoàn toàn đắm mình trong đời sống mục vụ, tận tụy với việc đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân, ý thức về những biến đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội, chăm lo việc dạy giáo lý. Cứ như thế, trong huấn từ dành cho đám đông dân chúng tham dự thánh lễ nhậm chức giáo hoàng của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã cam kết một tinh thần phục vụ cao độ. Ngài nói, tất cả mọi người ở đây, dù lớn hay nhỏ, xin hãy yên tâm về sự sẵn sàng phục vụ của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau đó, với sự khiêm tốn, trong bài giảng ngày 23 tháng 9 năm 1978 tại Vương cung Thánh đường John Laterano, Ngài chia sẻ, mặc dù đã làm giám mục tại Vittorio, Veneto và Venice đã được 23 năm, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi chưa học được công việc này một cách nhuần nhuyễn. Để phục vụ dân Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhất quả quyết, luật của Thiên Chúa là người ta không thể làm điều tốt cho bất cứ ai nếu trước hết họ không cầu chúc cho người ấy được mọi sự tốt lành. Tôi có thể đảm bảo với anh chị em rằng tôi yêu mến anh chị em và tôi có một mong ước là được tham gia vào việc phục vụ và đặt những khả năng kém cỏi bé nhỏ mà tôi có để mang lại lợi ích cho anh chị em. Thứ ba, Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên ghép. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên ghép Gioan và Phaolô, nhằm vinh danh hai vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Giáo hoàng Phaolô 6. Trong bài huấn dụ khi đọc kinh truyền tin vào ngày 27 tháng 8 năm 1978, một ngày sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhất giải thích lý do về việc Ngài chọn tước hiệu mới này như sau. Ngài nói, Đức Gioan 23, nguyên thượng phụ Venice, đã thánh hiến và đặt tôi làm giám mục. Dù không xứng đáng, tôi đặt kế vị Ngài trên tòa của Thánh Marco để coi sóc giáo phận Venice, nơi vẫn còn đầy rẫy dấu ấn của Ngài. Còn Đức Phaolô thứ 6, Ngài không chỉ phong tôi làm hồng y, mà vài tháng trước đó, trên cây cầu rộng ở quảng trường Thánh Marco, Ngài đã khiến tôi đỏ mặt tía tai trước sự chứng kiến của hơn 20.000 người, vì chính Ngài đã cởi dây stola của Ngài và đặt lên vai tôi. Ngài đặt tôi làm thượng phụ Venice. Chưa bao giờ tôi đỏ mặt đến thế. Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô đệ nhất còn nhìn nhận rằng, tôi không có trái tim khôn ngoan của Đức Gioan 23, không có sự thông thái của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6, nhưng tôi được đặt ở vị trí của các ngài. Tôi sẽ quyết tâm để phục vụ giáo hội như các ngài đã khởi xướng. Tôi hy vọng là anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi. Thứ tư, Đức Gioan Phaolô đệ nhất là người luôn đọc lời cầu nguyện mà ngài đã được học từ thân mẫu. Trong buổi tiếp kiến cuối cùng, một ngày trước khi qua đời, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã suy tư về lời cầu nguyện đã học được từ thân mẫu như sau. Lạy Thiên Chúa của con yêu Chúa hết tâm hồn và trên hết mọi sự. Chúa là đấng tốt lành vô cùng và là nguồn hạnh phúc đời đời của con. Vì Chúa, con sẽ yêu thương người lân cận như chính mình và tha thứ cho những lời sỉ nhục con phải chịu. Lạy Chúa, xin cho con ngày càng yêu Chúa nhiều hơn. Và Ngài cho biết, đây là một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, được tô điểm bằng những câu kinh thánh. Mẹ tôi đã dạy cho tôi, và tôi đọc thuộc lòng nhiều lần mỗi ngày, và vẫn luôn đọc, ngay cả hiện nay. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh chị em nghe từng chữ một, như một giáo lý viên giáo xứ sẽ làm. Và khi suy tư về câu cuối cùng của lời cầu nguyện, lạy Chúa xin cho con ngày càng yêu Chúa nhiều hơn, Ngài giải thích rằng, chúng ta nên yêu Chúa thật nhiều, chúng ta không được dừng lại ở thời điểm hiện tại, nhưng với sự trợ giúp của Chúa, hãy tiến triển trong tình yêu. Thứ năm, Đức Gioan Phaolô đệ nhất là triều giáo hoàng ngắn thứ 10. Ngài tại vị trong 33 ngày, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 năm 1978. Triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhất được xếp là ngắn thứ 10 trong lịch sử giáo hội. Vị giáo hoàng cuối cùng có triều đại là 27 ngày, từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 4 năm 1605 là Đức Giáo hoàng Leo thứ 11. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày gương chứng nhân của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất vào chương trình tuần tới. Rất mong sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dòng trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Hằng ngày mắt nhìn, tay làm, tai nghe, chân đi và miệng ăn, chúng sống hòa thuận với nhau. Bỗng nhiên, có một ngày, tay, chân, tai, mắt nhận ra rằng họ phải làm việc vất vả cả ngày, nhưng chỉ có miệng là được ăn, còn bọn họ chẳng được hưởng một chút gì cả. Họ nghĩ miệng sướng quá, còn họ dường như phải chịu bất công. Họ đồng loạt quyết định nghỉ làm, coi đó như một phản ứng để đòi sự công bằng. Quyết định của họ về hình thức có vẻ hợp lý, nhưng thực ra quyết định đó là sai lầm. Vì rằng sau một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi rã rời. Cậu chân, cậu tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa. Cô mắt thì ngày cũng như đêm, lúc nào cũng lờ đờ. Hai mí mắt nặng trĩu như buồn ngủ, mà ngủ không được. Bác tai trước kia hay đi nghe hò, nghe hát, nghe tiếng gì cũng rõ. Nay bỗng thấy lúc nào cũng ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không chịu được nữa, đành gắng gượng kéo nhau đến nhà lão miệng. Đến nơi, họ thấy lão miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, răng hàm thì khô như rang, không buồn nhết mép. Bác tai, cô mắt vực lão miệng dậy, còn cậu tay, cậu chân thì đi tìm thức ăn. Lão miệng ăn xong dần dần tỉnh lại, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay tự nhiên cũng đỡ thấy mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó, lão miệng, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn chân, tay, tai, mắt tuy đơn giản, nhưng mang ý nghĩa triết lý sâu xa, đồng thời nó như một thông điệp mang tính ẩn dụ về mối quan hệ tương hỗ giữa các thành viên trong một cộng đồng. Trong một cộng đồng, dù lớn hay bé, mọi người đều có liên quan, ảnh hưởng đến nhau, chi phối lẫn nhau. Không ai có thể và đủ mọi điều kiện để sống một mình. Muốn sống được đều phải phụ thuộc lẫn nhau, hỗ trợ nhau và tôn trọng công sức của nhau. Cha ông ta có câu nói đơn giản nhưng cũng rất ý vị rằng, có mợ chợ cũng đông, không mợ chợ cũng chẳng bỏ không ngày nào. Câu nói không hề phủ nhận giá trị đóng góp của mỗi cá nhân trong một tập thể, trong một cộng đồng, nhưng chỉ có ý nhắc nhở chúng ta rằng, không ai trên đời này là một hòn đảo, chúng ta hiện diện trên cuộc đời này là để sống với nhau. Vì sống là một quá trình thực hiện những sự sẻ chia, chia sớt cho nhau. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khi mà thành quả của một công việc luôn là kết quả của sự đóng góp năng lực của nhiều người, thì không ai có thể tự hào rằng mình là chìa khóa duy nhất để mở mọi cánh cửa của sự thành công. Tất nhiên, chúng ta không thể có một tập thể giỏi, mà trong một tập thể sẽ chỉ có một vài cá nhân có những khả năng nổi trội. Và như thế, có những người thực sự là nhân tố quan trọng để quyết định sự phát triển đi lên của một tập thể, một cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ là yếu tố duy nhất quyết định sự tồn tại của một tập thể. Vì thế, muốn xây dựng được một cộng đồng sống với nhau, thì hết thảy đối đãi với nhau bằng trang sức là sự khiêm nhường. Và hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể, như lời dạy của Kinh Thánh Côlôse chương 3 câu 15. Và khi đã hợp nhất với nhau trong một thân thể, thì chúng ta phải ý thức rằng mỗi bộ phận trong thân thể sẽ được phân công làm những chức năng khác nhau. Bộ phận này phụ thuộc vào bộ phận khác, tất cả tạo thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Nếu bộ phận nào bị tách rời, nó sẽ không thể tồn tại. Đừng so đo mình được nhiều hay ít, mình có thiệt thòi gì không trong tập thể đó. Tính so bì tự mãn là con đường nhanh nhất để phá vỡ nhịp cầu nối liền tâm hồn của những người trong một gia đình, một cộng đồng hay một xã hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh để chiến thắng tính vị kỷ của mình, để sống hòa hợp với nhau, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, anh em chỉ có thể phát triển thành một cộng đồng lành mạnh, bền vững theo ý muốn của Thiên Chúa, và nhận được lợi ích từ đó nếu anh em chịu dày công hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Amen.
Chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Còn chỉ là dòng trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể viết nên bài tình ca. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người đã dối giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ không một người nâng đỡ không một gánh chịu che. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người đã dối giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ không một người nâng đỡ không một gánh chịu che. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ không một người nâng đỡ không một gánh chịu che.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.